mình có quyền mà không chịu sống, không chịu làm, rồi cứ than là chúng sinh khổ quá, phải không? Mong được làm Phật mà ai cho mình làm Phật đây? Chính mình khéo nhận định, khéo thấy cho đúng sự thật thì đó là giác, mà giác là Phật. Bây giờ tôi nói ví dụ giờ mình biết cái đồng hồ là cái tánh không duyên hợp, có là có hư giả, thì ai chê đồng hồ mình xấu mình có buồn không? Nó đồ giả không tốt, có nghĩa cái gì? Bản thân nó đã giả thì nói gì không tốt. Còn nếu mình cho đồng hồ thiệt, đồng hồ này là đẹp, là vừa ý mình, mà bị ai chê xấu mình buồn không? Đó. Thì như vậy cái vui buồn là cái cố chấp, cái giả tưởng là thật, rồi trên cái tưởng thật đó cộng thêm tốt xấu khen chê đủ thứ phiền não. Và nếu chúng ta biết nó là giả thì chuyện khen chê không có giá trị gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái người tu dùng trí tuệ quán chiếu đúng cái trí tuệ bát nhã thì mọi việc nó đều rất là an ổn, rất là vui, không có gì phải gọi là lo buồn. Mà thấy cái đồng hồ là giả, thấy thân này thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Đồng hồ giả mà hơi dễ chịu hơn, phải không? Cái thân này giả thì khó chịu quá, phải không? Mà thiệt thân này, nếu mà chúng ta phân tích ra từ bộ xương, ở trong là bộ xương, ở xương là các cái lóng nó ráp lại, đó, ráp lại rồi có dây gân cột từ trên xuống dưới, rồi ngoài cái bao một lớp thịt rồi có máu từ ngoài bọc nó ra. Nếu phân tích ra nó thiệt không? Nó không thiệt mà ngỡ là thiệt thì đó là cái gì? Đó là si mê, là vô minh. Bởi chúng ta bị si mê, bị vô minh, cho nên cái giả mà ngỡ là thiệt. Rồi khi ngỡ thiệt rồi, mất nó có khổ đau, sợ sệt. Còn nếu mình biết nó giả thì giờ đừng nói tu nhiều cái gì hết. Quý vị luôn luôn thấy thân này là giả, chừng nào mà tới cái giờ cuối cùng ra đi thì cứ cười nói đồ giả này bỏ được tốn chứ không có gì hết. Quý vị đừng có lo giùm tôi thấy nó giả lắm. Nói như vậy thì quý vị tỉnh chưa? Mình nói vậy quý vị cũng là con cháu Phật rồi đó, phải không? Chứ mà gần đi rồi cứ than thở mất thân này rồi không biết sao đây, rồi lo rồi sợ vân vân, thì cái đó là cái mê lầm. Cho nên hiểu được đạo lý, thấy được cái chân thật thì cái người sống nó được an ổn tự tại, chứ không phải thêm một cái gì. Chỉ cần thấy đúng như thật thì mình sẽ khỏe, mình sẽ an vui. Bỏ sát hỏi chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Ngài liền nhầm miệng bỏ sát tát cho một cái nói chớ nên mớ. Đã chẳng sanh chẳng diệt hỏi thế nào sao? Chẳng sanh diệt thì nó dường như thế nào? Hỏi thế nào chẳng sanh, ngài tát cho một cái nên mớ. Mớ cái mà nó mộng đó, nó mê đó. Nói xong ngài đang nằm như sư tử lặng lẽ mà tịch vào niên hiệu Hưng Long thứ 16, 1308, thọ 51 tuổi. Hồi thời thế kỷ 13 sống được tới 51 tuổi đó là già lắm rồi đó. Còn thế kỷ mình thì sống bao nhiêu mới già? Chắc 8-10 mới già, phải không? Như vậy thì mình đương tăng tuổi thọ, đương lên nó dài hơn. Hồi xưa tới 51 tuổi mà thấy đã già rồi. Pháp Loa theo lời di chúc của ngài làm lễ quả táng, lượng ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá viết ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử để hiệu là Huệ Quang Yên Tháp và danh tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Ngài còn lưu lại những tác phẩm, một là Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục, hai là đại hương hải thi tập, ba là tăng già toái sự, bốn là thập thất nghị ngữ do Pháp Loa soạn lại lời của Ngài. Vì như vậy Ngài tịch rồi mà còn lưu lại rất nhiều tác phẩm. Nhưng mà sau này tìm thì cái Thiền Lâm Khiếu Chỉ Ngữ Lục tìm không ra, cho nên chúng ta thiếu cái đó. Thì đây để thấy cái thời gian kết thúc cuộc đời, sự tu hành của Ngài quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó không có gì mà phải khổ sở. Nhưng mà cái kết quả thấy rõ ràng là khi ra đi được tỉnh táo sáng suốt, không có gì sợ sệt hết. Đó là cái điều mình thấy đáng mừng. Rồi những cái lời Ngài để lại thì tôi trích một ít đoạn để cho quý vị thấy về thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thì có cái bài thơ mà gọi là Xuân Vãn, tức là cuối mùa xuân, tôi đọc cho quý vị nghe. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bắt hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trị hồng. Dịch: phở bé chưa tình rõ sắc không, xuân về qua nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cảnh hồng cánh hồng. Đó, Ngài nói hồi phở nhỏ, hồi còn niên thiếu đó, thì chưa hiểu được cái lý sắc không. Bởi chưa hiểu được lý sắc không, cho nên một khi mùa xuân đến thì ở trong tâm sự mình, nhất xuân tâm sự bất qua trung, tức là ở trong tâm mình đối với tâm hoa thì nó rối rắm. Cho nên ở đây dịch là xuân về hoa nở rộn trong lòng, thấy hoa này đẹp, hoa kia xấu, hoa này vàng, hoa kia trắng, đủ thứ, tâm mình nó rộn rã theo. Cũng như hiện giờ chúng ta thấy người còn si mê chưa tỉnh thì đối với cảnh đời, nào là đẹp, nào là xấu, nào là những cái vừa ý không vừa ý vân vân, nó lung tung ở trong lòng mình hết, phải không? Thấy cái này thì ưa, thấy cái kia thì ghét, gặp người này thì thương, gặp người kia thì không ưa, vân vân. Tất cả những cái điều đó luôn luôn nó làm rối rắm trong lòng mình. Quý vị có gì không? Còn rối rắm không? Nếu mà mình không có hiểu thì tất nhiên lòng mình nó vướng bận cái này cái kia, cái tốt cái xấu, cái hơn cái thua, đủ thứ, nên nó bất an. Còn như kim khám phá đông hoàng diện, nữa là chúa xuân nay bị ta khám phá, khi khám phá được ông chúa xuân rồi, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng, nghĩa là khi mình đã tìm ra được cái lý thật, cái lẽ chân thật rồi, thì giờ đây ngồi trên giường thiền, tới mùa xuân đủ thứ hoa nó nở, nở rồi rụng, mình xem hoa nở hoa rụng, cười thôi, không có gì bận trong lòng nữa hết. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta tu, chúng ta tìm ra được cái chân thật của chính mình rồi, thì tất cả cái được, cái mất, cái đẹp, cái xấu, cái hơn, cái thua, dần dần nó không còn rộn trong lòng mình, nó thảnh thơi tự tại. Tại sao mà thảnh thơi tự tại? Thì biết được, mất, hơn, thua, tốt, xấu là giả dối, là tạm bợ. Tất cả cái giả dối tạm bợ đó mình có bận tâm làm gì? Cho nên thảnh thơi, cho nên nhìn qua nó rụng cười thôi, không có buồn, không có than. Như vậy thì quý vị thấy ai được tự tại? Để rồi chúng ta quý, chúng ta mến, chỉ có người nào tỉnh, phải không? Thì tỉnh thì chúng ta sẽ được tự tại. Tỉnh thì chúng ta không vướng mắc với bụi trần, còn mê thì dính đủ hết. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Ngay trong cái cõi đời này, chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ thì chúng ta tỉnh, mà tỉnh thì tự tại. Ngay trong cái cuộc đời này chúng ta đâu hết ấy. Cho nên ngài nói thở bé thì hoa nở cái rộng trong lòng. Bây giờ ngồi trên giường thiền thấy hoa nó rụng cười, không có bận tâm chút nào hết. Như bây giờ quý vị đương bị cột ở trong thế gian thì khi làm ăn mà được thì vui, phải không? Thất bại thì sao? Thì buồn khổ, lo lắng đủ thứ hết. Thì có rộng trong lòng không? Rộng hoài. Và nếu mà ta ngộ đạo, hiểu đạo rồi thì tất cả cái đó đều là trò chơi thôi, tạm ở. Nếu làm ăn thành công thì mình có của nhiều, có tiền nhiều, làm việc thiện, việc nghĩa. Còn nếu làm ăn thất bại thì thôi, kệ đơn sơ, muối tiêu, muối ớt rồi ăn cơm hẩm cũng được, chứ có gì đâu, sống tạm mà, phải không? Sống tạm chứ có gì đâu mà phải khổ. Thì như vậy thì chắc là ở đời mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Như vậy thì cái khổ, cái vui tại chỗ nào, gốc từ đâu ra? Giờ quý vị tìm đi, nhiều người cứ đổ khổ là vì mình thiếu, mình nghèo, còn vui là vì mình có dư giả. Bây giờ tôi hỏi quý vị, những người hiện tại dư giả rất nhiều đó, họ có vui hoàn toàn chưa? Như vậy thì đâu phải là cái nhiều tiền là vui. Còn những người nghèo, đủ ăn đủ mặc, chắc gì họ đã khổ, phải không? Như vậy thì cái vui, cái khổ gốc với từ mê và tỉnh thôi. Như vậy thì đổi cái mê thành tỉnh chắc chừng bao xa, chừng bao lâu? Với ở cái gì? Bây giờ nếu mà thấy cái món đồ tốt, đắt tiền, thì người mê thì thấy đó là tốt, quý, cái rồi muốn không có tiền cái buồn, phải không? Còn chúng ta tỉnh thì thấy nó không có gì là tốt hết, nó cũng là giả dối. Rồi thấy nó giả dối thì đâu có nghĩ đến tiền bạc, mình không có tiền mua, có đất buồn, đâu có buồn bã gì, phải không? Chỉ cần đổi cái nhìn thì mọi cái khổ theo đó hết. Như vậy tức là chuyển phiền não thành bồ đề dễ chứ đâu có khó. Mà tại vì mình không gan, không dám nhìn thẳng. Phật dạy, tổ dạy, rồi chúng ta được đọc, được nghe, được hiểu, mà hành không chịu hành. Phật dạy thì để đó, tổ dạy thì để đó, đổi với những việc thế gian thì cứ đeo đẳng đó, thấy tình ngã đuổi ra chết thì mới giật mình, thì trở tay không kịp. Cho nên người xưa khi người ta thấy được cái gì, người ta liền tỉnh liền. Còn chúng ta thấy mà không chịu tỉnh, cho nên rồi cứ chìm trong những chỗ mê. Rồi tôi thích nhất là hai cái bài gọi là sơn phòng mãn hứng, tức là cái vui hứng thú ở cái phòng trên núi. Ở cái phòng trên núi tức là cái tháp nhỏ trên núi. Vui như thế nào? Ngài làm hai bài thơ Nguyên Chỉ Hán. Phì phược cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thành tiên. Viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, y cửu vân trang nhất pháp thiền. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: thị phi nhiễm trục thiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Hoa tận vũ tình sơn tịch mịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. À, đây chúng ta dịch phòng núi khởi hứng, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thành tiên. Bây giờ đặt câu hỏi, mình nói rằng mình khổ quá, bị trói buộc đủ thứ. Bây giờ mà ai trói mình đây? Ai trói? Bây giờ quý vị nhìn có ai đang trói quý vị? Mà gặp cái thang chắc lưỡi chắc là khổ quá, phải không? Ai trói buộc mình mà khổ? Mà không ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Cứ nói tôi cầu giải thoát. Nhưng mà giải thoát là khi nào bị trói buộc. Không bị trói buộc cầu giải thoát làm gì? Cũng như tôi thường nói, ai đó bị người ta bắt ta cột vào trong gốc cây thì kêu la nhờ mở, phải không? Bị cột cho nên kêu nhờ mở, thì bị cột mới kêu mở. Còn nếu không có bị cột là kêu mở làm gì? Thì hiện giờ than thở tôi khổ quá, cái khổ đó ai cột mình, ai gian đến cho mình? Thì cũng tại mình thôi. Mình tha sự quá mình khổ. Mình tha sự mình khổ mà không biết. Rồi cứ than với người này, thở với người kia, rồi cứ thấy khổ hoài. Như vậy cho nên cái câu này là cái câu mà Tổ Tăng Sáng hỏi Tổ Đạo Tính. Này Đạo Tính, là Sa Di mười mấy tuổi thôi mà nghe Tổ Tăng Sáng ngộ đạo, Ngài tìm tới gặp Tổ Tăng Sáng. Khi gặp Tổ Tăng Sáng thì Ngài liền hỏi, yêu cầu Tổ Tăng Sáng: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng đó, ai trói cột ngươi? Ai trói cột ngươi? Cái Ngài chỉnh lại, Ngài tìm không ai cột hết trơn. Ngài nói dạ không có ai cột con hết. Phải cầu giải thoát làm gì? Ngay đó tay Ngài ngộ. Đơn giản như vậy. Thì như vậy không ai trói buộc mà cầu giải thoát cái gì? Như vậy thì giải thoát là mở trói cho, mà không trói mà kêu mở trói, có mê không? Như vậy thì cái tu đạo Phật nó gần gũi làm sao, nó thực tế làm sao? Mình phải thấy rõ hiện giờ bị cái gì trói buộc mình mà kêu khổ. Ví dụ như con người, con đi xa rồi cứ ngồi nhớ trong khổ quá, thì bây giờ mất thấy khổ làm sao? Đừng thèm nhớ trong thấy khổ liền, dễ gì thở bàn tay, phải không? Ai bảo mình ngồi đó mình nhớ thì xong. Như vậy thì ai cột mình? Tự mình cột mình. Rồi mình sống gia đình vừa đủ ăn, vừa đủ ăn thấy người ta khá giả hơn, người ta có xe cộ, có nhà lầu xe hơi, cái đời cứ trách cứ phiền mình sao thân phận nghèo khổ, khổ quá. Như vậy thì khổ là gì? Mình không được giàu, phải không? Mà không được giàu là khổ sao? Rồi hỏi người ở nhà lầu có xe hơi đó có khổ không? Có than không? Chắc cũng than dài dài. Mỗi người khổ mới chết. Người thì có nhà lầu có xe hơi thì khổ với những cái chung quanh, có tiền nhiều thì bạn bè rủ rê ăn nhậu rồi biết rồi hư, thì nó có cái khổ riêng. Còn mình nghèo thì mình ăn uống tạm bạc thì không có bệnh hoạn gì hết. Thì như vậy ai cũng có cái khổ hết. Đừng đòi hỏi phải giàu mới khổ. Như vậy biết sống là không khổ, phải không? Mà biết sống là tỉnh, là sáng. Như vậy thì chúng ta không có gì trói buộc, không có gì làm cho chúng ta khổ. Mà chính cái tâm mình nó không có biết đủ, nó không có biết đúng lẽ Phật, cho nên rồi mình khổ. Rồi câu thứ hai: chẳng phàm nào phải tiến thành tiên. Có nhiều người tu á cứ nghĩ mình làm sao được về cõi bồng lai cho trước, phải không? Về bồng lai là thành gì? Thành tiên. Còn nếu trong đạo Phật mình phải về cực lạc mới trước, về cực lạc trước thì cái đó xa quá. Ngay bây giờ mình sướng, mình thảnh thơi tốt rồi, chứ đợi về cực lạc xa quá, phải không? Bây giờ mình đang là phàm hay không phải phàm? Giờ quý vị trả lời câu đó, xác nhận đi, chúng ta đang là phàm hay là không phải phàm? Nó không phải phàm e phạm tội, còn phạm thượng. Chứ thiệt thật ra Phật nói chúng sanh đều có tánh Phật, có tánh giác, mà có tánh giác sẵn thì phải phàm hoàn toàn đâu, phải không? Nếu mình không có cái đó thì phàm phàm hoàn toàn. Mình có sẵn cái đó, mà sở dĩ phàm là tại mình trùm cái lớp phàm lên bên ngoài, nó che phủ thánh giác đi, rồi mình thấy mình phàm. Nếu lột cái mũ đó ra, hay là cái bao che đẩy nó ra, thì thánh giác hiện lên thì đâu còn phàm. Quý vị thấy rõ ràng, vì chúng ta si mê, chúng ta vô minh, cái giả tưởng là thật, rồi cứ vậy mà chấp, chấp được khổ. Bây giờ cái giả biết là giả, cái giả biết là giả thì hết si mê, mà hết si mê thì lúc đó phàm hay không phàm? Mình thánh con rồi, phải không? Thì như vậy, cái phàm với cái thánh ở gần một bên này, mà chúng ta cứ ôm cái niệm mình là phàm, không có làm gì được hết á, về cực lạc, về được lên bồng lai kìa, mới sướng, phải không? Như vậy ở tại cõi này, nếu mình không mê, không chấp, mình có sung sướng không? Thánh thôi tiện tại, ai có chê, có cười, có khinh bỉ, mình cũng thấy như trò chơi vậy. Cứ tự tại sống. Nhất là những người biết tu rồi thì giả sử có đồ ngon ăn đồ ngon, có đồ dở ăn đồ dở, thì sống đã là sống tạm thì có gì đâu. Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị thấy, nếu chúng ta sống đạm bạc, ăn cơm hẩm với muối tiêu với ớt, rau muống luộc, thì như vậy với con mắt người ta thấy mình khổ. Mà nếu mình ăn như vậy thì ăn để đủ no cho khỏe thì đâu có khổ, phải không? Còn những người mà ăn vàng này khổ kia giấy đầy, rồi vô ngồi tiệc thì phải kẻ thì ép qua người ép lại ăn riết đầy cái bụng, đầy cái bụng đi về khổ không? Cũng khổ vậy. Mình ăn lửng lửng thì có còn khỏe, rồi bắt ăn đầy bụng rồi cũng khổ chứ không xin cái gì đâu, phải không? Dồn quá rồi cái gì thấy khổ. Như vậy thì cái khổ nó thiệt ở chỗ nào? Thiếu là khổ hay dư là khổ? Mình thiếu thì cảm thấy khổ, mà người ta dư thì cũng khổ như thường. Thì chỉ cần cái biết trung hòa, mà làm sao trung hòa thì tự mình tự chọn, tự lựa lấy. Chứ còn được cái địa vị cao rồi thì khổ thêm thôi. Người này đãi, người kia đãi, người tới không ăn sao được, mà ăn cái dầu biết chịu cho nổi, phải không? Đó thì cũng là cái khổ đó hả? Như vậy thì mới thấy rằng tất cả ở giữa thế gian này không có cái khổ thiệt, mà khổ là tùy cái nhìn, tùy hoàn cảnh. Thế đừng có tưởng ăn uống sung sướng mà được người này đãi, người kia đãi đó là tốt đâu. Đó là cái gốc của bệnh rồi đó, phải không?